không ngủ trước người, không dậy sau người. Đây là không thể lười biếng. Chúng ta ngủ không thể ngủ trước người, tức là không ngủ quá sớm. Đương nhiên có chênh lệch chút thời gian cũng được. Thí dụ chúng ta chỉ tịnh ban đêm là 9:30 thì phải tắt đèn đi, đó là thời gian đi ngủ. Bạn không thể nói tôi hôm nay làm việc rất mệt mỏi nên 7:30 tôi đi ngủ, như vậy là ngủ quá sớm rồi. Thức dậy cũng không thể sau người. Chúng ta nên thức dậy sớm, đánh bản thì dậy, không thể ngủ nướng. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, nhất định phải làm được. Đây là đệ tử quy nói: lúc chưa già quý thời gian, chớ để đến già mới học đạo. Bạn đến lớn tuổi mới học đạo thì trễ rồi. Tôi biết có một người, ông ta nói với tôi về một đồng nghiệp của ông. Đó là một vị giảng viên đại học. Lúc có người khuyên ông ta học Phật, thì ông ta đối với Phật Pháp rất hứng thú, cũng không phản đối. Nhưng ông nói, tôi giờ học Phật thì quá sớm, đợi sau khi nghỉ hưu sẽ học tốt. Khuyên ông ta mấy lần, nhưng ông đều chần chừ như vậy. Qua mấy năm sau, ông đã qua đời, chưa đến lúc nghỉ hưu đã chết rồi, nên rất là đáng tiếc. Phật Pháp khó nghe. Đời này bạn gặp được Phật Pháp mà không tu tốt, để lỡ qua cơ hội của đời này, thì đời sau có thể không có cơ hội gặp Phật Pháp nữa. Nhất định phải nắm thật chắc cơ duyên này để học Pháp. Lúc chưa già quý thời gian, chúng ta mỗi ngày tuổi một lớn, muốn học đạo thì ngày càng khó khăn. Tuổi trẻ học điều gì cũng nhạy bén, khai ngộ cũng nhanh chóng, chứng quả cũng mau. Khi tuổi đã lớn rồi, 50, 60 tuổi mới học, điều này thật không dễ dàng. Đối với kinh điển bạn cũng không nhớ, tâm thì rất nhiều tạp niệm, cho nên không dễ dàng. Thân thể cũng không khỏe mạnh. Tuổi trẻ bạn muốn dụng công 7 ngày 7 đêm không ngủ cũng không sao, đến già rồi thì không được nữa. Nên không để lãng phí thời gian, nhất định phải dụng công, ngủ ít tu hành nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, nghe giảng kinh Pháp nhiều, phàm rửa mặt, không được sử dụng nhiều nước. Chúng ta rửa mặt, bao gồm tắm rửa, cũng không thể sử dụng nhiều nước. Đây là tích phước. Một người không thể không có phước báo. Có phước báo thì bạn tu hành mới thuận lợi. Không có phước báo thì bạn tu hành gặp chướng ngại trùng trùng. Cho nên chúng ta đều cần có phước báo để giúp đỡ cho đường tu của chúng ta. Chính mình càng tích phước, càng tiết kiệm thì càng tốt. Quý vị biết, hiện nay tài nguyên nước rất thiếu thốn. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm. Tương lai sẽ càng ngày càng ít đi. Nên có lần các nhà khoa học đã nói một câu thực sự làm chấn động mọi người. Nói là tương lai những giọt nước cuối cùng của trái đất là giọt nước mắt của con người. Tại sao vậy? Tất cả khô hạn rồi, chỉ có nước mắt của bạn là nước thôi. Nên bạn thấy được như vậy thì cần phải quý tiết nước. Chúng ta tắm rửa không thể sử dụng nhiều nước. Như trong đạo tràng này của chúng ta, vì đông người nên điều kiện không bằng ở nhà của các bạn. Tôi nghe nói có một đồng tu trong số những bạn nhỏ là con trai của bộ trưởng, có thể đời sống ở nhà đều rất là sung túc, đầy đủ, nên khi đến đây rất khó thích nghi được. Nhưng đã đến đây rồi thì bạn phải nỗ lực để theo tiêu chuẩn của người tu. Nếu không thì bạn cần chi đến đây? Bạn muốn thoải mái hơn thì bạn về nhà. Cần chi đến đây? Chúng ta đây còn có hạn chế số lượng. Bạn nhường vị trí cho người khác thì tốt. Bạn đã đến thì phải tu hành, tức là lấy khổ làm thầy, bỏ đi những tập khí không tốt của mình, tập khí ham muốn hưởng thụ, không tích phước, lãng phí, đem chúng tiêu trừ đi, như vậy liền đạt được hiệu quả. Thật sự cổ đại đức, các ngài tắm rửa, mỗi ngày dùng hạn định là 8 ly nước, chỉ 8 ly nước, rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, tổng tất cả không quá lượng nước đó, giặt y phục cũng dùng nước đó, nước tắm xong thì dùng giặt quần áo, đó là tiết kiệm nước. Ngoài tiết kiệm nước ra, những thứ khác cũng đều tiết kiệm, vì vật phẩm của thường trụ không dễ dàng có được. Dựa vào tính chúng cúng dường, nếu quý vị lãng phí quá mức, thì sao quý vị đủ sức tiêu hóa được? Cổ Đại Đức nói, tam tâm chưa thành, giọt nước khó tiêu. Tam tâm đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Chưa thành tức là bạn không có khai ngộ, thì uống nước đều khó tiêu hóa. Vì sao vậy? Bởi vì tương lai bạn phải trả nợ. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Người tu đạo có tâm cảnh giác cao như vậy thì không thể thành công ư? Cho nên nơi nơi đều tích phước, thì đó là tu hành. Như điện, vật dụng, thức ăn của thường trụ, chúng ta đều không được lãng phí. Như chúng ta ăn, mỗi ngày thọ trai xong, đem tất cả thức ăn trong bát ăn sạch hết, không được để lại dù chỉ một hạt cơm, cơm đổ trên bàn, thậm chí đổ xuống đất, đều phải lượm lên để ăn hết. Những đồng tu hành đường của chúng ta rất khó được. Lúc đem cơm, đem thức ăn cho mọi người, không cẩn thận làm rơi ít xuống đất, thì họ liền lượm lên để ăn. Điều này rất đáng được tán thán. Đó đều là để tích phước, tiết kiệm, tiết chế để giữ đức. Không ngủ trước người, không dậy sau người. Đây là không thể lười biếng. Chúng ta ngủ không thể ngủ trước người, tức là không ngủ quá sớm. Đương nhiên có chênh lệch chút thời gian cũng được. Thí dụ chúng ta chỉ tịnh ban đêm là 9 giờ rưỡi thì phải tắt đèn đi, đó là thời gian đi ngủ. Bạn không thể nói tôi hôm nay làm việc rất mệt mỏi nên 7 giờ rưỡi tôi đi ngủ. Như vậy là ngủ quá sớm rồi. Thức dậy cũng không thể sau người. Chúng ta nên thức dậy sớm. Đánh bản thì dậy, không thể ngủ nướng. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, nhất định phải làm được. Đây là đệ tử Quy nói, lúc chưa già, quý thời gian, chớ để đến già mới học đạo. Bạn đến lớn tuổi mới học đạo thì trễ rồi. Tôi biết có một người, ông ta nói với tôi về một đồng nghiệp của ông. Đó là một vị giảng viên đại học. Lúc có người khuyên ông ta học Phật, thì ông ta đối với Phật Pháp rất hứng thú, cũng không phản đối. Nhưng ông nói, tôi giờ học Phật thì quá sớm, đợi sau khi nghỉ hưu sẽ học tốt. Khuyên ông ta mấy lần, nhưng ông đều chần chừ như vậy. Qua mấy năm sau, ông đã qua đời, chưa đến lúc nghỉ hưu đã chết rồi, nên rất là đáng tiếc. Phật Pháp khó nghe. Đời này bạn gặp được Phật Pháp mà không tu tốt, để lỡ qua cơ hội của đời này, thì đời sau có thể không có cơ hội gặp Phật Pháp nữa. Nhất định phải nắm thật chắc cơ duyên này để học Pháp. Lúc chưa già, quý thời gian, chúng ta mỗi ngày tuổi một lớn, muốn học đạo thì ngày càng khó khăn. Tuổi trẻ học điều gì cũng nhạy bén, khai ngộ cũng nhanh chóng, chứng quả cũng mau. Khi tuổi đã lớn rồi, 50, 60 tuổi mới học, điều này thật không dễ dàng. Đối với kinh điển, bạn cũng không nhớ, tâm thì rất nhiều tạp niệm, cho nên không dễ dàng. thân thể cũng không khỏe mạnh. Tuổi trẻ bạn muốn dụng công, 7 ngày 7 đêm không ngủ cũng không sao, đến già rồi thì không được nữa. Nên không để lãng phí thời gian, nhất định phải dụng công, ngủ ít tu hành nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, nghe giảng kinh pháp nhiều. Phàm rửa mặt không được sử dụng nhiều nước. Chúng ta rửa mặt bao gồm tắm rửa cũng không thể sử dụng nhiều nước. Đây là tích phước. Một người không thể không có phước báo. Có phước báo thì bạn tu hành mới thuận lợi. Không có phước báo thì bạn tu hành gặp chướng ngại trùng trùng. Cho nên chúng ta đều cần có phước báo để giúp đỡ cho đường tu của chúng ta. Chính mình càng tích phước, càng tiết kiệm thì càng tốt. Quý vị biết, hiện nay tài nguyên nước rất thiếu thốn. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên, nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm. Tương lai sẽ càng ngày càng ít đi. Nên có lần các nhà khoa học đã nói một câu thực sự làm chấn động mọi người. Nói là tương lai những giọt nước cuối cùng của trái đất là giọt nước mắt của con người. Tại sao vậy? Tất cả khô hạn rồi, chỉ có nước mắt của bạn là nước thôi. Nên bạn thấy được như vậy thì cần phải quý tiết nước. Chúng ta tắm rửa không thể sử dụng nhiều nước. Như trong đạo tràng này của chúng ta, vì đông người nên điều kiện không bằng ở nhà của các bạn. Tôi nghe nói có một đồng tu trong số những bạn nhỏ là con trai của bộ trưởng, có thể đời sống ở nhà đều rất là sung túc, đầy đủ, nên khi đến đây rất khó thích nghi được. Nhưng đã đến đây rồi thì bạn phải nỗ lực để theo tiêu chuẩn của người tu. Nếu không thì bạn cần chi đến đây? Bạn muốn thoải mái hơn thì bạn về nhà. Cần chi đến đây? Chúng ta đây còn có hạn chế số lượng, bạn nhường vị trí cho người khác thì tốt. Bạn đã đến thì phải tu hành, tức là lấy khổ làm thầy, bỏ đi những tập khí không tốt của mình. Tập khí ham muốn hưởng thụ, không tích phước, lãng phí, đem chúng tiêu trừ đi, như vậy liền đạt được hiệu quả. Thật sự cổ đại đức, các ngài tắm rửa, mỗi ngày dùng hạn định là 8 ly nước, chỉ 8 ly nước. Rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, tổng tất cả không quá lượng nước đó. Giặt y phục cũng dùng nước đó. Nước tắm xong thì dùng giặt quần áo. Đó là tiết kiệm nước. Ngoài tiết kiệm nước ra, những thứ khác cũng đều tiết kiệm. Vì vật phẩm của thường trụ không dễ dàng có được, dựa vào tính chúng cũng dường. Nếu quý vị lãng phí quá mức thì sao quý vị đủ sức tiêu hóa được? Cổ đại đức nói, tam tâm chưa thành, giọt nước khó tiêu. Tam tâm đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Chưa thành tức là bạn không có khai ngộ, thì uống nước đều khó tiêu hóa. Vì sao vậy? Bởi vì tương lai bạn phải trả nợ. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng trả. Người tu đạo có tâm cảnh giác cao như vậy thì không thể thành công ư? Cho nên nơi nơi đều tích phước, thì đó là tu hành. Như điện, vật dụng, thức ăn của thường trụ, chúng ta đều không được lãng phí. Như chúng ta ăn, mỗi ngày thọ trai xong, đem tất cả thức ăn trong bát ăn sạch hết, không được để lại dù chỉ một hạt cơm, cơm đổ trên bàn, thậm chí đổ xuống đất, đều phải lượm lên để ăn hết. Những đồng tu hành đường của chúng ta rất khó được. Lúc đem cơm, đem thức ăn cho mọi người, không cẩn thận làm rơi ít xuống đất, thì họ liền lượm lên để ăn. Điều này rất đáng được tán thán. Đó đều là để tích phước, tiết kiệm, tiết chế để giữ đức. Bạn đang trong nhà Pháp thì bạn không thể tùy tiện nói chuyện, cười giỡn. Điều này làm ảnh hưởng người khác, ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của đạo tràng. Điều thứ ba, trong chúng có mất oai nghi, nên ẩn ác dương thiện, không được kể sự lao nhọc để tỏ công của mình. Khi ở chúng, thấy có người khác có chỗ không như pháp, có lúc không đúng oai nghi, thì quý vị cần làm thế nào? Quý vị cần ẩn ác dương thiện, không nên đi nói với người khác, không nên phê bình. Thấy người ta không đúng, thì chúng ta nên khoan dung. Nếu như họ có thể tiếp nhận, thì chúng ta dùng thiện ý nhắc nhở họ. Không thể chỉ trích, cười chế họ. Điều đó không nên. Không thể kể sự lao nhọc để tỏ công của mình, tức là tự mình khoe khoang. Giới luật tôi tốt, oai nghi tôi đầy đủ. Chính mình tự cao tự đại, tăng thêm phiền não, ngạo mạn. Giữ giới như vậy là không đúng rồi. Thường thường người giữ giới tinh nghiêm phải có thử nghiệm như vậy. Xem bạn trì giới tinh nghiêm, bạn có tâm ngạo mạn không? Nếu bạn cảm thấy mình không có lỗi lầm mà thấy người khác không như pháp, tức là bạn ngạo mạn. Như vậy khẳng định là bạn trì giới không tốt. Tại sao? Nhân giới được định, nhân định khai trí huệ. Bạn như vậy thì không có định, bạn còn khởi lên phiền não, tức là bạn chưa có định, thì làm sao có thể nói bạn trì giới tốt được? Phải ẩn ác dương thiện, phải quan sát chính mình có phạm giới, có mất oai nghi không, không nên nhìn người khác. Chính mình làm được tốt, cũng không nên đi tỏ công, khoe khoang. Điều này là không thể được. Phải tu bổ đức khiêm tốn của mình. Trong Đệ Tử Quy cũng nói, thấy người tốt nên sửa mình, thấy người xấu tự kiểm điểm. Còn có khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác tức là ác, ác cùng cực, tai họa đến. Không thể khen người ác. Thấy người khác rất như pháp, rất có oai nghi, có thể tán thán, khích lệ họ. Tuy nhiên, nếu họ nghe rồi mà vênh hoang tự mãn, thì bạn không nên khen ngợi nữa, vì biết họ chịu không được tán thán. Nếu họ rất khiêm tốn nói, không có gì, tôi làm còn chưa được tốt, thì bạn khen ngợi nhiều mấy câu cũng tốt. Do đó, không thể khen người ác, không thể khoe việc tốt của mình. Điều thứ tư, không ngủ trước người, không dậy sau người. Đây là không thể lười biếng. Chúng ta ngủ không thể ngủ trước người, tức là không ngủ quá sớm. Đương nhiên có chênh lệch chút thời gian cũng được. Thí dụ chúng ta chỉ tịnh ban đêm là 9:30, thì phải tắt đèn đi. Đó là thời gian đi ngủ. Bạn không thể nói tôi hôm nay làm việc rất mệt mỏi, nên 7:30 tôi đi ngủ. Như vậy là ngủ quá sớm rồi. Thức dậy cũng không thể sau người. Chúng ta nên thức dậy sớm. Đánh bản thì dậy, không thể ngủ nướng. Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, nhất định phải làm được. Đây là Đệ Tử Quy nói, lúc chưa già, quý thời gian, chớ để đến già mới học đạo. Bạn đến lớn tuổi mới học đạo thì trễ rồi. Tôi biết có một người, ông ta nói với tôi về một đồng nghiệp của ông. Đó là một vị giảng viên đại học. Lúc có người khuyên ông ta học Phật, thì ông ta đối với Phật Pháp rất hứng thú, cũng không phản đối. Nhưng ông nói, tôi giờ học Phật thì quá sớm, đợi sau khi nghỉ hưu sẽ học tốt. Khuyên ông ta mấy lần, nhưng ông đều chần chừ như vậy. Qua mấy năm sau, ông đã qua đời, chưa đến lúc nghỉ hưu đã chết rồi, nên rất là đáng tiếc. Phật Pháp khó nghe. Đời này bạn gặp được Phật Pháp mà không tu tốt, để lỡ qua cơ hội của đời này, thì đời sau có thể không có cơ hội gặp Phật Pháp nữa. nhất định phải nắm thật chắc cơ duyên này để học pháp. Lúc chưa già, quý thời gian, chúng ta mỗi ngày tuổi một lớn, muốn học đạo thì ngày càng khó khăn. Tuổi trẻ học điều gì cũng nhạy bén, khai ngộ cũng nhanh chóng, chứng quả cũng mau. Khi tuổi đã lớn rồi, 50, 60 tuổi mới học. Điều này thật không dễ dàng. Đối với kinh điển, bạn cũng không nhớ, tâm thì rất nhiều tạp niệm, cho nên không dễ dàng. Thân thể cũng không khỏe mạnh. Tuổi trẻ bạn muốn dụng công, 7 ngày 7 đêm không ngủ cũng không sao. Đến già rồi thì không được nữa. Nên không để lãng phí thời gian. Nhất định phải dụng công, ngủ ít tu hành nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, nghe giảng kinh pháp nhiều, phàm rửa mặt, không được sử dụng nhiều nước. Chúng ta rửa mặt, bao gồm tắm rửa, cũng không thể sử dụng nhiều nước. Đây là tích phước. Một người không thể không có phước báo. Có phước báo thì bạn tu hành mới thuận lợi. Không có phước báo thì bạn tu hành gặp chướng ngại trùng trùng. Cho nên chúng ta đều cần có phước báo để giúp đỡ cho đường tu của chúng ta. Chính mình càng tích phước, càng tiết kiệm thì càng tốt. Quý vị biết, hiện nay tài nguyên nước rất thiếu thốn. Khí hậu toàn cầu đang nóng lên. Nguồn nước ngọt ngày càng khan hiếm. Tương lai sẽ càng ngày càng ít đi. Nên có lần các nhà khoa học đã nói một câu thực sự làm chấn động mọi người. Nói là tương lai những giọt nước cuối cùng của trái đất là giọt nước mắt của con người. Tại sao vậy? Tất cả khô hạn rồi, chỉ có nước mắt của bạn là nước thôi. Nên bạn thấy được như vậy thì cần phải quý tiết nước. Chúng ta tắm rửa không thể sử dụng nhiều nước. Như trong đạo tràng này của chúng ta, vì đông người nên điều kiện không bằng ở nhà của các bạn. Tôi nghe nói có một đồng tu trong số những bạn nhỏ là con trai của bộ trưởng, có thể đời sống ở nhà đều rất là sung túc, đầy đủ, nên khi đến đây rất khó thích nghi được. Nhưng đã đến đây rồi thì bạn phải nỗ lực để theo tiêu chuẩn của người tu. Nếu không thì bạn cần chi đến đây? Bạn muốn thoải mái hơn thì bạn về nhà. Cần chi đến đây? Chúng ta đây còn có hạn chế số lượng, bạn nhường vị trí cho người khác thì tốt. Bạn đã đến thì phải tu hành, tức là lấy khổ làm thầy, bỏ đi những tập khí không tốt của mình. Tập khí ham muốn hưởng thụ, không tích phước, lãng phí, đem chúng tiêu trừ đi, như vậy liền đạt được hiệu quả. Thật sự cổ đại đức, các ngài tắm rửa, mỗi ngày dùng hạn định là 8 ly nước, chỉ 8 ly nước. Rửa mặt, đánh răng, tắm rửa, tổng tất cả không quá lượng nước đó. Giặt y phục cũng dùng nước đó. Nước tắm xong thì dùng giặt quần áo. Đó là tiết kiệm nước. Ngoài tiết kiệm nước ra, những thứ khác cũng đều tiết kiệm. Vì vật phẩm của thường trụ không dễ dàng có được. Dựa vào tính chúng cũng dường, nếu quý vị lãng phí quá mức, thì sao quý vị đủ sức tiêu hóa được? Cổ đại đức nói, tam tâm chưa thành, giọt nước khó tiêu. Tam tâm đó là tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm tương lai. Chưa thành tức là bạn không có khai ngộ, thì uống nước đều khó tiêu hóa. Vì sao vậy? Bởi vì tương lai bạn phải trả nợ. Đời này không liễu đạo, mang lông đội sần trả. Người tu đạo có tâm cảnh giác cao như vậy thì không thể thành công ư? Cho nên nơi nơi đều tích phước thì đó là tu hành. Như điện, vật dụng, thức ăn của thường trụ, chúng ta đều không được lãng phí. Như chúng ta ăn, mỗi ngày thọ trai xong, đem tất cả thức ăn trong bát ăn sạch hết, không được để lại dù chỉ một hạt cơm. Cơm đổ trên bàn, thậm chí đổ xuống đất, đều phải lượm lên để ăn hết. Những đồng tu hành đường của chúng ta rất khó được. Lúc đem cơm, đem thức ăn cho mọi người, không cẩn thận làm rơi ít xuống đất, thì họ liền lượm lên để ăn. Điều này rất đáng được tán thán. Đó đều là để tích phước, tiết kiệm, tiết chế để giữ đức. Tiếp theo điều thứ 8, nhai cành dương nhổ nước, cần phải cúi đầu đưa nước xuống, không được phun nước ướt người. Nhai cành dương là giống như đánh răng, lúc đánh răng súc miệng không được phun nước. Quý vị thấy oai nghi tỉ mỉ đến như vậy, cụ thể từng động tác nhổ nước phải nhổ ra làm sao? Một số người có thói quen không tốt, hớp một chút nước rồi phun ra lại, có thể làm cho người bên cạnh ướt hết. Đó là mất oai nghi. Cần phải làm sao? Cúi đầu đưa nước xuống, từ từ nhổ nước xuống, nước chảy xuống một lượng nhỏ, không phải phun để nhổ nước ra, làm cho thân thể mình cũng bị ướt, càng không thể phun nước ướt người, tức phun lên thân người khác thì càng không tốt. Những oai nghi này là bình thường của chúng ta mà cần phải chú trọng. Người thế gian cũng nói gọi là được giáo dục. Xem bạn có giáo dục hay không, từ những động tác nhỏ này thì biết được. Động tác của bạn rất thô lỗ thì biết bạn không có giáo dục. Không được dạy thì không chỉ chính mình bị sỉ nhục, mà cha mẹ bạn cũng bị mất mặt. Người ta nói, con cái của nhà đó không được giáo dục, như đem cha mẹ ra chửi vậy. Như vậy là thật bất hiếu đối với cha mẹ. Tiếp theo điều thứ 9, không được hỉ mũi, khạc nhổ, ở ói lớn tiếng. Đang lúc ở trong chúng, nhất định phải yên lặng. Vì người khác đều đang dụng công, người ta mắt quán mũi, mũi quán tâm. Đang lúc niệm A-di-đà Phật, đang niệm đến sắp được tam muội rồi, thì bạn đột nhiên ho khạc một cái, hoặc nhổ đờm, âm thanh rất lớn. Thôi rồi, người ta không đắc tam muội nữa. Bạn làm cho cơ duyên vãng sanh của người ta đoạn rồi. Tội lỗi này của bạn rất lớn, cho nên nhất định phải nhẹ nhàng. Quý vị làm việc gì cũng cố gắng hạ thấp âm thanh xuống, không gây ảnh hưởng đến người khác. Trong Đệ Tử Quy cũng có rất nhiều giáo huấn như vậy. Thí dụ vén rèm cửa, chớ ra tiếng. Đây đều là phải nhẹ nhàng, làm việc thanh thoát, từ từ, không nên vội vàng. Nếu hấp tấp nóng nảy thì đạo tâm liền không có rồi. Lại tiếp đến điều thứ 10, không được hỉ mũi, khạc nhổ trong điện tháp, nhà sạch, đất sạch và nước sạch, mà phải hỉ nhổ ở chỗ khuất. Đây nói không thể ở trong điện, trước, trong tháp miếu, hoặc trong nhà sạch, trong điện phòng thanh tịnh, tại đất sạch, nước sạch, mà hỉ mũi, nhổ nước bọt. Những điều này đều rất dễ dàng lý giải. Phải nên ở chỗ khuất, tức là nơi vắng vẻ, trong góc xó. Có đờm thì phải làm sao? Phải tìm nhà vệ sinh hoặc con mương. Nếu như không có, thì tay lấy khăn giấy để bao đờm lại, không thể tùy tiện nhổ đờm ra đất. Không có khăn giấy thì dùng khăn tay cũng được, rồi tự mình đi giặt. Tiếp tục điều thứ 11, khi đang uống trà, không được dùng một tay xá chào người. Lúc đang ăn cơm, uống trà, uống nước, thí dụ đang bưng chén, bưng ly, thì người ta đến gặp bạn. Bạn hướng người ta vái chào một tay để thăm hỏi. Đó là không nên, không cung kính. Bạn muốn vấn tấn thì vấn tấn hai tay, sau lại một tay. Bạn xem những bộ phim võ thuật Thiếu Lâm Tự, họ đều là dùng một tay xá chào. Đó là không đúng pháp, phải chấp hai tay hướng người làm lễ. Đây là cung kính người khác. Bạn không rảnh tay thì không cần làm lễ. Dù cho gặp hòa thượng, gặp lão sư, mà đang lúc ăn cơm đều không cần làm lễ, không cần phải đứng lên. Đó là khai duyên, đối phương có thể hiểu được. Điều thứ 12, không được hướng mặt về tháp mà chà xỉa răng, hoặc hướng mặt về hai vị thầy, vị đại tỳ kheo, vân vân. Tức là không thể hướng về tháp, hướng về tượng Phật, vân vân, mà xúc miệng, xỉa, đánh răng, như vậy rất khó coi. Nhe răng, nhếch miệng, không có oai nghi, cũng không thể hướng mặt về hai vị thầy, tức là hòa thượng và A Xà Lê của mình. Thể là những vị sư trưởng, kể cả đại tỳ kheo, đều không thể đối trước các ngài mà xúc miệng, đánh răng, đều nên tránh đi. Bạn thấy người đời, họ cũng nói đến lễ nghĩa này, đều phải lấy một tay che lại. Chúng ta cũng vậy, tay áo rất lớn, dùng tay áo che lại để xỉa răng. Đây đều là biểu thị bạn có giáo dục.